chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các huyện miền núi của tỉnh Bình Định tuy có giảm nhưng vẫn còn âm ỉ. Nhận thức được những ảnh hưởng của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, các cấp ngành và địa phương trong tỉnh đã vào cuộc quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết cho thanh thiếu niên được coi là giải pháp trọng tâm, thực hiện thường xuyên. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo ông Đinh Văn Lung, trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Chẳng hạn như việc kết hôn trong đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn dựa chủ yếu vào phong tục tập quán cũ, phụ thuộc vào sự đồng ý của cha mẹ và những người đứng đầu trong dòng họ. Tâm lý của đồng bào dân tộc thiểu số muốn con cái trong gia đình yên bề gia thất sớm, có người nối dõi và có thêm lao động để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống khi bố mẹ về già. Nhận thức và ý thức chấp hành luật hôn nhân và gia đình của một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Bên cạnh đó, nguyên nhân chính là do các em được ăn ở học chung trường nội trú, bán trú, sự quản lý giám sát của nhà trường cũng như gia đình không chặt, các em tự do sử dụng điện thoại kết nối với nhau qua mạng xã hội, dễ nảy sinh tình cảm khác giới. Ở lứa tuổi dậy thì, thanh thiếu niên có nhiều biến đổi về tâm sinh lý đã góp phần làm gia tăng tỷ lệ mang thai sớm. Trong bối cảnh đó, tảo hôn được xem là giải pháp xử lý hậu quả mang thai ngoài ý muốn nhằm bảo vệ danh dự của người con gái và gia đình khỏi kỳ thị và chê bai của xã hội. Ngoài những nguyên nhân trên thì còn có một phần trách nhiệm của địa phương. Đó là việc xử lý chưa thực sự nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm, nên nhiều gia đình vẫn cho các con về ở với nhau khi chưa đủ tuổi kết hôn. Vì vậy, muốn thay đổi nhận thức của đồng bào là cả một quá trình mưa dầm thấm lâu. Nhà nước cũng cần xây dựng các chế tài đủ mạnh để răn đe các trường hợp vi phạm, nêu gương cho cộng đồng. Bởi trên thực tế, vì nhiều lý do, chính quyền sở tại vẫn còn phớt lờ hoặc dễ dãi với người vi phạm, thậm chí có trường hợp bao che vì có họ hàng bà con tạo ra tâm lý nhân luật trong một bộ phận người dân. Ông Đinh Văn Lung cho biết, câu chuyện thay đổi nhận thức của bà con về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là cả một quá trình mưa dầm thấm lâu. Để hạn chế tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện liên quan tiếp tục tăng cường các biện pháp giải pháp. Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định đã ban hành kế hoạch thực hiện tiểu dự án 2 thuộc dự án chính, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định năm 2024. Cùng với đó, Ban cũng đã ban hành kế hoạch kinh phí và đẩy mạnh triển khai dự án, phối hợp với các sở ngành địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức các hội thi tìm hiểu về pháp luật, về hôn nhân, về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống dưới hình thức rung chuông vàng tại các trường học. Tổ chức hội nghị phổ biến thông tin tuyên truyền, lồng ghép chiếu phim phóng sự về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và ký bản cam kết nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong gia đình. Ngoài ra, ban còn xây dựng pano tuyên truyền tại các thôn làng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đối với các địa phương có người dân tộc thiểu số sinh sống như huyện Vĩnh Thạnh, An Lão, Vân Canh, Tây Sơn, Hoài Ân và Phù Cát, Ban Dân tộc tỉnh đã chỉ đạo cơ quan ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền quán triệt đến người dân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ đạo các phòng đơn vị chức năng kiểm tra các thôn làng khu phố, đưa nội dung tảo hôn vào khương ước quy ước để triển khai thực hiện. Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm theo quy định. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tiểu dự án 2 thuộc dự án chính, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến 2025 và hàng năm trên địa bàn huyện. Theo ông Đinh Văn Lung, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tuy có giảm nhưng chưa bền vững. Để tiếp tục ngăn chặn tình trạng này hiệu quả, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tiểu dự án 2 thuộc dự án chính, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định. đồng thời tiếp tục truyền thông về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở ngành địa phương, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tư pháp, tỉnh đoàn, nghiên cứu triển khai các hoạt động truyền thông, vận động tư vấn can thiệp, cũng như kiến thức về hôn nhân gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số, kế hoạch hóa gia đình, phát triển thể chất, nhằm thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng, thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số. Ngoài ra, các địa phương cần làm tốt công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động của đề án tại địa phương, sự phối hợp của các ngành liên quan trong triển khai thực hiện. Như vậy, để đạt được mục tiêu đề ra, chúng ta phải có sự phối hợp chặt chẽ vào cuộc của các cấp các ngành, cùng chung tay làm tốt các nội dung phương hướng nhiệm vụ đã đặt ra, thì việc hoàn thành các chỉ tiêu của đề án có thể đạt được trong giai đoạn này. Thưa quý vị và các bạn, sinh con là khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng đó cũng là thời điểm thường có nhiều thay đổi về cảm xúc và căng thẳng, dẫn đến mất ngủ. Tình trạng này kéo dài khiến người mẹ kiệt sức, trầm cảm và ảnh hưởng đến nguồn sữa cho con bú. Mất ngủ sau sinh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ, đến quá trình tiết sữa mà còn tác động đến tinh thần của người mẹ. Bài trong phần thời gian còn lại trong chương mục hôm nay chia sẻ một số biện pháp giúp đẩy lùi chứng mất ngủ sau sinh.
Thưa quý vị, giấc ngủ sau sinh đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của cả người mẹ và em bé. Trước hết, sinh nở là một quá trình vất vả, cơ thể mẹ cần thời gian để phục hồi. Giấc ngủ giúp cơ thể sản sinh hormone tăng trưởng, chữa lành các vết thương và tăng cường hệ miễn dịch. Giấc ngủ cung cấp năng lượng cần thiết để mẹ có thể chăm sóc em bé một cách tốt nhất. Nếu mẹ thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sữa mẹ. Khi được nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể sản xuất hormone prolactin, hormone quan trọng kích thích sản xuất sữa mẹ. Giấc ngủ đủ cũng giúp sản phụ cân bằng hormone, cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng. Có mối liên hệ giữa chứng mất ngủ sau sinh và chứng trầm cảm. Khoảng 12-18% các bà mẹ mới sinh bị rối loạn tâm trạng và mất ngủ là một trong những dấu hiệu sớm nhất. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Thủy, trưởng khoa sản Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, các triệu chứng chính của chứng mất ngủ sau sinh là khó đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu giấc hoặc cả hai. Mất ngủ cũng có thể khiến bà mẹ thao thức, chỉ ngủ trong thời gian ngắn và thức dậy quá sớm. Những rối loạn này có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe khác như khó chịu, mệt mỏi, lo lắng, buồn bã, thay đổi tâm trạng. Có nhiều cách để cải thiện và ngăn ngừa tình trạng này. Các bà mẹ nên áp dụng từng bước các biện pháp như tận dụng thời gian để ngủ khi em bé ngủ, chuẩn bị các điều kiện để có được giấc ngủ tốt, phòng ngủ ánh sáng, tránh sử dụng các thiết bị điện tử, tập luyện nhẹ nhàng. Ở trong trường hợp mất ngủ kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc có dấu hiệu trầm cảm sau sinh, nên đi khám để được can thiệp kịp thời. Một số cách để bà mẹ sau sinh có giấc ngủ ngon như phòng ngủ yên tĩnh, tối và thoáng mát, sử dụng rèm cửa tối màu, nút tai hoặc mặt nạ ngủ để hạn chế tiếng ồn và ánh sáng. Giường ngủ thoải mái, chọn giường và gối phù hợp, sạch sẽ để cơ thể được thư giãn tối đa. Nhiệt độ phòng vừa phải, tránh phòng quá nóng hoặc quá lạnh, đi ngủ và thức dậy đúng giờ. Dù có thức giấc vào ban đêm để cho con bú, mẹ vẫn nên cố gắng duy trì giờ giấc sinh hoạt ổn định. Ngủ khi bé ngủ, mặc dù trẻ sơ sinh có chu kỳ ngủ ngắn và thường không phân biệt được ngày và đêm, nhưng mẹ nên chú ý, nắm bắt và điều chỉnh theo nhịp sinh học tự nhiên của bé để tận dụng tối đa thời gian bé ngủ để nghỉ ngơi. Hạn chế sử dụng các thiết bị điện thoại trước khi đi ngủ. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, máy tính bảng có thể làm rối loạn giấc ngủ. Tập thể dục nhẹ nhàng, tập thể dục đều đặn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, nhưng nên tránh tập quá gần giờ đi ngủ. Thư giãn và giảm căng thẳng. Tắm nước ấm trước khi ngủ giúp cơ thể thư giãn và dễ ngủ hơn. Nghe nhạc nhẹ nhàng giúp tâm trí thư giãn, dễ đi vào giấc ngủ hơn. Thư giãn bằng các kỹ thuật như là thiền, yoga giúp làm giảm căng thẳng và lo âu. Tiếp xúc da kề da thường xuyên với em bé không chỉ có tác dụng gắn kết mà hành vi thân mật này còn giúp điều chỉnh nhiệt độ và nhịp tim của em bé và giúp thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn cho cả hai. Các hormone làm dịu được giải phóng, Trong quá trình tiếp xúc da kề da cũng có thể giúp người mẹ thư giãn và có được giấc ngủ sâu hơn. Bên cạnh đó, người mẹ cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước nhưng không nên uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ. Tránh các chất kích thích như caffeine, rượu và các chất kích thích khác gây khó ngủ. Tránh ăn nhiều gần giờ đi ngủ như một bữa ăn nhẹ như sữa chua, chuối và một nắm hạt có thể giúp ổn định lượng đường trong máu và ngăn cơn đói làm gián đoạn giấc ngủ. Có nhiều bà mẹ cảm thấy có lỗi khi nghĩ rằng mình ngủ khi con cần được chăm sóc cho bú thay tã và ban đêm. Nhưng điều quan trọng mẹ cần phải nhớ là việc tự chăm sóc bản thân rất là quan trọng. Nếu sức khỏe không tốt, mẹ sẽ không thể chăm sóc con tốt, do đó phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Ngoài ra, việc nói chuyện với chồng, người thân về những khó khăn sẽ giúp cho sản phụ cảm thấy thoải mái và có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Nên đề nghị chồng hoặc người thân chia sẻ giúp đỡ càng nhiều càng tốt, đặc biệt là việc cho trẻ ăn, thay tã vào ban đêm hay bất kỳ công việc nào khác cần để mẹ có thể nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Bà con nông dân đang theo dõi chương trình phân bón cho nhà nông. Kính thưa bà con nông dân, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm lượng lưu huỳnh trong phân bón NPK. Thưa kỹ sư, từ trước đến nay chỉ nghe nói phân bón NPK 16, 16, 8, 13S. Sao hôm nay kỹ sư lại muốn nói đến NPK 16, 16, 8 nhưng chỉ có 6S? Có sự khác biệt gì giữa hai sản phẩm này ạ?
Bà con biết không, lưu huỳnh là nguyên tố trung lượng cần thiết cho cây trồng, nhưng là trung lượng thì cần ít hơn đa lượng.
Vậy khoảng bao nhiêu là vừa thưa kỹ sư?
Thường nhu cầu giữa đạm và lưu huỳnh của cây trồng là 2,5 đến 3 đạm thì một lưu huỳnh. Nghĩa là nếu trong NPK có 16% đạm thì lưu huỳnh chỉ khoảng 6% là đủ.
À, chính điều đó mà kỹ sư muốn nói đến NPK 16, 16, 8, 6S có phải không?
Đúng rồi, thiếu lưu huỳnh thì cây kém phát triển, nhưng thừa lưu huỳnh thì chẳng những ảnh hưởng đến cây mà còn có thể gây chua đất. Vì vậy, chỉ cần 6% lưu huỳnh trong NPK 16, 16, 8 là đủ cung cấp lưu huỳnh cho cây trồng.
Phân bón NPK 16, 16, 8, 6S cộng TE đầu trâu, tốt cây, không cây chua đất.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.